chúng ta trình sẽ sự Halleluya. Hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Ô chúng ta trình sẽ sự vì ngày trên ngôi vua đang chỉ vì. Vì ngày trên ngôi vua đang chỉ vì. Ngài đã phá tan của trần gian quyền ma vương. Ngài đã thắng quyền tối tăm trong khải hoàng ca. Mọi quyền năng chí cao chúc tôn hiền viên thương si Chúa. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Hãy vỗ tay vui lên.
Hãy vỗ tay vui reo mừng lên.
Hallelujah.
Oh, chúng ta trên Giê-xu. Hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Chúng ta trên giới
hãy vỗ tay vui,
hãy vỗ tay vui reo mừng lên.
Hallelujah.
Chúng ta trên giới
sự
hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Chúng ta trên giới sự vì ngày trên ngôi vua đang chỉ vì. Vì ngày trên ngôi vua đang chỉ vì.
Ngài đã phá tan,
Ngài đã phá tan vua trần gian quyền ma vương. Ngài đã thắng quyền tối tăm trong khải hoàng ca. Mọi quyền năng chí cao chúc tôn hiền viên thuộc di Chúa. Hallelujah, Hallelujah.
Hãy vỗ tay vui mừng lên.
Hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Chúng ta trên giới
hãy vỗ tay vui,
hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Chúng ta trên
giới
hãy vỗ tay vui reo mừng lên. Chúng ta trên giới vì ngày trên ngôi vua đang chỉ vì.
Hallelujah.
Vì ngày trên ngôi vua đang chỉ vì. Ngài đã phá tan của trần gian quyền ma vương. Ngài đã thắng quyền tối tăm trong khải hoàng ca. Mọi quyền năng chí cao chúc tôn hiền viên thuộc duy Chúa.
Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah.
주 것 동생의 주여.
How many of you are ready for the word this morning?
뭐 여러분 chúng ta đã sẵn sàng để tiếp nhận lời Chúa sáng nay.
Hallelujah. All right. You know, God doesn't want us to come in church and just to hear a message, but He wants to empower us. When every time we come into the house of God, He wants to empower us to apply what we learn. He wants to empower us to walk in the person that He created us to be. Amen.
Chúa không muốn cho chúng ta đến nhà thờ chỉ để nghe một bài giảng, nhưng mà Chúa muốn chúng ta tiếp nhận lời của Chúa để mà lời của Chúa trang bị chúng ta để chúng ta bước đi trong quyền năng của Ngài.
We're doing a series on the power prayer. This morning we're going to be talking about praying for one another.
Và chúng ta đang ở trong cái loạt bài về quyền năng của sự cầu nguyện, và hôm nay chúng ta sẽ học về cách để mà chúng ta cầu nguyện cho nhau.
You know that 2 weeks ago we talked about that the Bible commands us, you know, pray without ceasing.
Và cách đây 2 tuần thì chúng ta đã học là lời của Chúa dạy chúng ta là phải liên tục cầu nguyện.
Okay. And the Bible also tells us pray all kinds of prayer.
Và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta là phải dùng đủ mọi thứ cầu nguyện.
Okay. So it's just a lot of people when they don't know what the scripture teaches about prayer, they only pray one kind of prayer.
Và có nhiều người khi mà không hiểu rõ lời của Chúa dạy về cầu nguyện thì chỉ có cầu nguyện theo một cái cách mà thôi.
Okay. Usually that's a tradition way of doing it.
Và đó là cái cách theo truyền thống.
But God has ways, God, specifically He's given us His revelation in scriptures to teach us to be prayer warrior.
Nhưng mà lời của Chúa dạy cho chúng ta và trang bị để giúp chúng ta có thể trở thành những chiến sĩ cầu nguyện.
Okay. And how many of you know that when you play sport, you can't use the rule of basketball to play volleyball, you can't use the rule of football to play soccer.
Và chúng ta biết là khi mà chúng ta chơi thể thao đó, chúng ta không thể nào mà dùng cái luật của bóng rổ để mà chơi bóng chuyền. hay là dùng một cái luật lệ của một cái bộ môn này mà để mà sử dụng cho một bộ môn khác, không được như vậy.
Okay. So if we're going to expand God's kingdom, he wants us to equip all of us to be people of praying effective prayer.
Và để mà chúng ta có thể mở mang vương quốc của Chúa thì Chúa cũng trang bị dạy cho chúng ta cách để mà chúng ta lời cầu nguyện chúng ta có hiệu nghiệm.
Because through prayer we will release his kingdom to come upon this earth.
Bởi vì qua lời cầu nguyện của chúng ta mà vương quốc của Chúa được khai phóng trên trần gian này.
God will not do anything only through his people.
Và Đức Chúa Trời sẽ không có làm bất cứ một điều gì khác hơn là qua con cái của Ngài.
So we are his instrument.
Thế là chúng ta chính là khí cụ Chúa sử dụng.
To bring heaven to earth.
Để đem thiên đàng đến trần gian này.
How do you believe that you are God's instrument in this place?
Bao
you
are God's instrument. Amen. Chúng ta là khí cụ của Chúa sử
dụng.
Yes,
and as we yield our heart to him.
Và khi mà chúng ta giao phó tấm lòng của chúng ta cho
Chúa. And allow his word, his mind to flow through us.
Và để cho lời của Chúa và ý muốn của Chúa tuôn tràn qua đời sống chúng ta.
Okay, things start happen in the natural realm.
Thì sẽ có những điều xảy đến ở trong thế gian này.
That's why we don't walk by sight, we walk by faith and not by sight.
Do đó mà lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng mắt thấy.
And as we pray and we pray for ourselves, we pray for our family, we pray for our church, we pray for each other.
Thế là khi mà chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho gia đình, cho hội thánh, cầu nguyện cho nhau.
The enemy doesn't want to let go what he's been holding on to people.
Thì ma quỷ nó sẽ không có buông tha những gì mà nó đang cầm buộc ở trong
đời sống. But we have to be consistent, we have to pray with expectancy and we have to pray with faith to command the enemy to loosen whatever hold that he has on people.
Do đó chúng ta phải cầu nguyện với cái lòng trông mong, cầu nguyện với sự kiên trì, cầu nguyện với đức tin để mà chúng ta có thể đạt được những gì mà Chúa muốn ban.
Before we can see the church being filled with people.
Trước khi mà chúng ta có thể bắt đầu thấy là hội thánh đầy người,
it has to be one in the spirit already.
Thì cái điều đó chúng ta phải đắc thắng ở trong lĩnh vực thuộc linh.
And that's why God wants to raise up a people.
Do đó mà Chúa muốn dấy lên một
okay.
dân sự.
A people of prayer.
Một dân sự là những người cầu nguyện.
Because the Bible says that my house will be a house of prayer.
Bởi vì Chúa bảo rằng nhà của ta phải là nhà cầu nguyện.
So not the pastor, not the leaders of prayer, but he said that everybody in his house would be a house of prayer.
Do đó không phải là chỉ có mục sư hay những người lãnh đạo cầu nguyện mà thôi, nhưng mà tất cả mọi con cái Chúa đều cầu nguyện.
Okay, so we're going to cover about how do you pray for one another.
Thế là hôm nay bài giảng của chúng tôi đó là cách nào mà chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau.
Okay, how many of you know that prayer is God's idea?
Bao nhiêu người chúng ta biết là cầu nguyện đó là một cái phương pháp của Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.
Prayer is how we communicate with God, how we commune with him.
Và cầu nguyện là cách để mà chúng ta tương giao với Chúa.
But also prayer is a method for him to get his will to be done on earth.
Nhưng đồng thời cầu nguyện cũng là cái phương pháp để mà Chúa thực hiện ý muốn của Ngài ở trần gian này.
So we can pray and release his power for the benefit of others.
Thì đó chúng ta có thể cầu nguyện để mà đem lại lợi ích cho những người khác.
Okay, and so this morning we're going to cover for that and then toward the end we're going to pray again.
Rồi thầy đã chúng ta sẽ học lời Chúa hôm nay và sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện chung với nhau một lần nữa. Amen. Thì đã trong tuần trước thì chúng ta đã nói về vấn đề là chúng ta cần phải cầu nguyện theo ý muốn của Chúa.
When we pray, God wants us to pray in his will.
Chứ Chúa không muốn cho chúng ta cầu nguyện nhưng mà nó chỉ là một cái sự ước ao của chúng ta mà thôi.
He doesn't want us to pray the kind of prayer that is wishful thinking.
Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ ước ao, tức là chúng ta không có biết chắc là cái điều mà mình xin đó có được hay không.
See, when you pray and you just hopefully God will answer my prayer, it's like a wishful thinking, then you don't have faith or you're not sure that's going to be accomplished.
Nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta rất rõ là nếu chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ được.
But God's word is very specific. You pray according to his will, he will hear you.
Và lần trước chúng ta đã học về một cách cầu nguyện đó là cầu nguyện hiệp ý.
Okay, last week we talked about praying in agreement.
Có nghĩa là khi một người nào đó có một cái nhu cầu và đang cầu xin Chúa về một vấn đề nào đó.
When someone has a need and that person needs to be prayed.
Thì người đó có thể đến nhờ chúng ta hiệp ý với họ để mà cầu nguyện về vấn đề đó.
That person needs to come to another person asking, "Can you come in agreement with me to pray over this issue?"
Thì khi đó đó lời của Chúa cho chúng ta biết là nơi nào có đôi ba người hiệp lại với nhau cầu nguyện thì có Chúa ở cùng và Chúa sẽ nhập lời cùng.
The Bible tells us where two or three are gathered in my name, I'm in their midst.
Amen. Và hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện học về vấn đề là chúng ta làm sao để chúng ta cầu nguyện cho nhau.
Okay, so now we're going to learn from scripture this morning. What does God's word says when it comes to praying for one another?
Chúng ta biết là trong đời sống chúng ta là con cái Chúa.
As Christians,
sẽ có những lúc chúng ta phạm tội.
We're not perfect human. There are times that we will sin.
Và như vậy thì hội thánh của Chúa là the body of Christ, là thân thể của Chúa, cần phải làm gì?
And so as a body of Christ, what do we need to do?
Thì Chúa muốn là chúng ta ở trong một thân thể với nhau thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta cầu thay cho nhau.
As a family, as a body of Christ, we need to pray and intercede for one another.
Tôi lấy thí dụ như thế này.
For example.
Là thí dụ như nếu mà quý vị đi đâu đó mà quý vị vấp chân cái chân của quý vị đúng vô một cái chỗ nào đó đau nhói lên.
You know, sometimes you trip over something and it hurt your feet.
Your toes. Okay, your toes. Thì ngay lập tức quý vị sẽ làm gì?
And how would you respond?
Ngay lập tức quý vị sẽ ngồi xuống, quý vị sẽ ôm cái ngón chân vào, quý vị suýt xoa đúng không?
And of course you're going to nurse the pain on your toe.
Tức là lúc đó cho dù chúng ta đang trước đó chúng ta đang suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì đó thì ngay cái giây phút mà cái ngón chân của chúng ta bị đau đó là chúng ta quên hết tất cả mọi sự, chúng ta chụp ngay cái ngón chân đó, chúng ta xoa bóp nó.
And of course when you had a bad injury like that, you would not pay attention to anything else, but you would nurse the wounds on your toe.
Và lời của Chúa cũng cho chúng ta biết là chúng ta ở trong hội thánh là giống như là những cái chi thể của một thân thể.
And so the word of God tells that in a body, as a family, we're part of a body.
Thì là một trong những cách mà chúng ta có thể chăm sóc cho nhau đó là qua sự cầu nguyện.
And one of the ways that we take care of one another is through prayer.
Amen. Thì là khi mà chúng ta thấy hay là khi chúng ta biết là có một anh chị em nào đó hay có những anh chị em là con cái Chúa hoặc là ở trong hội thánh chúng ta hay là những người mà chúng ta biết thì chúng ta có thể cầu nguyện cho họ.
And so anytime that we see our brothers and sisters struggling with something, the Lord will put on our heart to intercede and pray for them.
Và ở đây chúng ta đang nói về là những con cái Chúa, những người mà sống trong tội lỗi.
Okay. And here this morning we're talking about people who are struggling living a sinful lifestyle.
Dĩ nhiên là như hồi nãy chúng tôi đã đề cập là có những lúc chúng ta là con cái Chúa, bất luận chúng ta trưởng thành vững vàng như thế nào, cũng sẽ có những lúc cho do một cái sự sơ hở nào đó chúng ta phạm tội đối với Chúa.
See, as Christian, no matter how mature we are, there will be time when we make mistake, there are time when we will sin.
Nhưng mà đồng thời trong cái thánh cũng cho chúng ta biết là có những người là con cái Chúa nhưng mà họ đang sống trong tội lỗi, có nghĩa là họ đang sống một cái nếp sống liên tục phạm tội.
But who we're talking about this morning, that people who will continue to live in sin.
Thì như vậy thì chúng ta sẽ học lời của Chúa như thế nào, làm sao chúng ta cầu nguyện cho những người như vậy.
So God wants us to be successful praying for those who are living in sin.
Làm sao để chúng ta có thể cầu nguyện một cách hiệu quả cho những người đang sống trong tội lỗi.
And so God wants us to be more effective to pray for those are living or struggling living in sin.
Và nếu mà chúng ta muốn cho lời cầu nguyện của chúng ta có hiệu quả.
So if we want our prayer to be more effective.
Thì có một điều mà chúng ta cần phải hiểu.
So there's one thing that we need to know.
Đó là tại sao mà con cái Chúa lại phạm tội.
It's important to know why is it that God's children continue to live in sin.
Bởi vì khi mà chúng ta hiểu rõ cái lý do đó thì cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ dựa trên lời của Chúa và chính xác.
And once you understand the reason why Christians still live in sin, then your prayer can be more accurate and be more effective.
Và khi mà lời cầu nguyện của chúng ta mà dựa trên lời của Chúa và chính xác đó thì chúng ta biết chắc chắn là sẽ có kết quả.
And as you pray prayer based on the word of God, you know God's going to work and God's going to bring your prayer to pass, bring the answer to pass in your prayer.
Thì đó, lời của Chúa cho chúng ta biết là cái lý do chính yếu khiến cho nhiều con cái Chúa vẫn còn sống trong tội lỗi.
The primary reason why Christians are still struggling or living in sin.
Đó là vì họ thiếu sự trưởng thành trong đời sống tâm linh.
The primary reason is because lack of spiritual maturity.
Tôi xin lặp lại, đó là bởi vì thiếu sự trưởng thành trong đời sống tâm linh.
The primary reason many Christians struggle in sin because of lack of spiritual maturity.
Và khi mà một con cái Chúa mà thiếu sự trưởng thành trong đời sống tâm linh thì như thế nào? Thì cái bản tính xác thịt nó trở nên hết sức mạnh mẽ trong đời sống.
When a person is not spiritually mature, they're living by the flesh, they're being controlled by the flesh.
Bởi vì một người mà trưởng thành đó thì người đó kiểm soát hay là khống chế được cái bản tính xác thịt của mình.
See, when a person is spiritually mature, their spirit man will be living by the spirit and they're not living by the flesh.
Và khi mà một người mà đời sống tâm linh mà yếu đuối đó thì sao? Thì cái bản tính xác thịt sẽ điều khiển đời sống của họ.
When someone is not spiritually mature, that they live by the carnal desire, they allow their flesh to dominate them all the time.
Thì đó trong tiếng Anh á có một cái câu mà người ta thường dùng đó là carnal Christian.
Okay. So there's a word in English that people use to talk about carnal or flesh Christian, Christian who live in the flesh.
Trong tiếng Việt đó là một tín đồ xác thịt.
Carnal
Christian. Tức là người đó đã tin Chúa rồi, con cái Chúa rồi nhưng mà lại vẫn sống theo xác thịt.
Okay, so a born again Christian but still been led by their carnal or their flesh.
Thì khi mà chúng ta hiểu về cái lẽ thật về tâm linh, tâm hồn, thể xác đó thì cái từ ngữ là tín đồ xác thịt đó là một cái sự mâu thuẫn. Because once we understand the principle of spirit, soul and body, then we recognize that the term carnal Christian is a conflict in terms of confliction, a conflict. This is đây là điều tôi muốn giải thích là như thế này. Là khi mà chúng ta đã tin Chúa, đã trở thành con cái Chúa rồi, thì cái phần tâm linh của chúng ta đã được trọn vẹn rồi.
Remember when we're born again, your spirit is perfect, has no sin.
Và cái phần tâm linh của chúng ta luôn luôn sống và phù hợp với những điều gì mà Thánh Linh hướng dẫn.
And your spirit's in union with God, always been led by the Holy Spirit.
Và tâm linh chúng ta luôn luôn muốn cầu nguyện.
And your spirit desire to pray.
Luôn luôn ham thích lời của Chúa.
Your spirit loves the word of God.
Và tâm linh chúng ta luôn luôn muốn làm những điều mà Chúa dạy chúng ta trong Kinh Thánh.
The spirit loves to obey the word of God.
Trong khi đó thì bản tính xác thịt của chúng ta thì sao?
However, the carnal nature.
Bản tính xác thịt chúng ta luôn luôn đi ngược lại.
The flesh always want to go in the opposite direction.
Quý vị có nhớ là sứ đồ Mike Keys nói như thế nào về cái bản tính xác thịt chúng ta?
Remember what Apostle Mike Keys talks about the flesh?
Là bản tính xác thịt chúng ta chỉ muốn làm ba điều.
The flesh only wants to do three things.
Đó là gì? Là ăn, ngủ và phạm tội.
Eat, sleep and sin.
Đó là bản tính xác thịt của
chúng ta. That's your flesh.
Thành ra khi mà chúng ta dùng cái chữ là một tín đồ xác thịt, tức là a carnal Christian, thì nó là một cái sự mâu thuẫn.
That is why
the term carnal Christian is a conflict in term. Okay. Bởi vì sao? Bởi vì trong lòng của chúng ta, trong tâm linh chúng ta thì muốn chúng ta đi một đàng, mà xác thịt chúng ta thì muốn đi một đường khác.
There's a war, it's always the war of spirit and flesh. The flesh want to do one thing, the spirit want to do another thing.
Thành ra chúng ta có thể nói như thế này, là một người tín đồ, một người tin Chúa rồi mà sống theo xác thịt, đó là một người khổ nhất trên thế gian này.
And so as a Christian, for to continue to live by the flesh, you will be so miserable.
Tại sao? Bởi vì trong lòng, trong tâm linh ấy, thì luôn luôn nhắc nhở, thúc giục Đức Thánh Linh làm việc, muốn chúng ta đi theo đường lối của Chúa. Trong khi đó bản tính xác thịt thì chúng ta lại sống theo cái bản tính xác thịt như thế.
See, the Holy Spirit always guide you, remind you to do the things of the Spirit. However, the flesh also want you to do things that are in opposition of the things of God.
Do đó khi mà chúng ta học đọc trong Kinh Thánh,
so when you read the Bible,
thì lời của Chúa luôn luôn dạy chúng ta làm như thế nào để có một đời sống vững vàng.
And that's why the word of God gives us a lot of instruction what we need to do for us to have a strong spiritual life.
Và khi mà đời sống chúng ta, đời sống tâm linh chúng ta vững vàng thì chúng ta đắc thắng tội lỗi.
And when you're spiritual life, when you're strong, then it also gives you power to overcome sin.
Và khi đó chúng ta đắc thắng tội lỗi và chúng ta đắc thắng cái bản tính xác thịt của mình.
And when you're strong spiritually, then you can, you know, have dominion over your flesh.
Nhưng mà có nhiều người đó thì suy nghĩ như thế này.
But many people think like this.
Là mỗi khi mà muốn giải quyết một cái vấn đề tội lỗi trong đời sống của một người nào đó.
But many people think like, well, you know, if I'm going to solve something, perhaps it's a sin problem in that person's life.
Thì có lẽ là phải giải quyết vấn đề là ma quỷ nó gây ra khiến cho người đó phạm tội.
Well, we're going to solve the problem about, you know, it's the devil that's causing that Christian to sin.
Nhưng mà thật ra trong Kinh Thánh cho chúng ta biết.
But the Bible tells us.
Đó là bởi một người, một con cái Chúa mà vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, đó là bởi vì cái đời sống tâm linh của họ yếu đuối.
But the Bible over there, like the, in the New Testament talks about, you know, growing spiritually. The person need to grow spiritually mature for them to win sin, to win over sin.
Bởi vì nếu mà ma quỷ là kẻ nó gây ra tội lỗi cho một người thì điều đó dễ giải quyết.
See, but if the devil is the main cause for sin, that's very easy to solve.
Bởi vì chúng ta chỉ việc chúng ta nhân danh Chúa, chúng ta xua đuổi ma quỷ ra khỏi đó thì đã hết phạm tội.
Use the name of Jesus, cast out the devil, and that would solve.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là cái vấn đề mà con cái Chúa phạm tội đó là bởi vì sự thiếu sự tăng trưởng trong đời sống tâm linh.
And the reason many people struggle in sin because of lack of spiritual maturity.
Và cái lý do là bởi vì có những điều họ không thấy, lẽ ra họ phải thấy mà họ không thấy.
And there are things that block their eyes where they're not seeing the truth from God's word.
Có những điều lẽ ra họ phải biết mà họ không biết.
There are things that they need to know but they don't know.
Và chính vì vậy mà họ vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi.
And that's why they continue to struggle to live a lifestyle of sin.
Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa.
But we need to praise God.
Trong Kinh Thánh có ghi lại những lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô.
In the book, the Bible tells us that the prayer of Paul, how he prayed for other Christians.
Và qua những cái lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô giúp cho chúng ta biết cách để chúng ta cầu nguyện cho những tín hữu đang sống trong tội lỗi.
And through the prayer of Paul, it also teaches how to pray for other Christians.
Amen. Và khi đó chúng ta biết là có những khi mà một người mà một con cái Chúa mà đang sống trong tội lỗi thì người đó không có muốn hợp tác với Chúa.
See, when a person struggling to live in sin, their heart is not open to align their heart with the Lord.
Thì đó qua lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cũng như qua lời cầu nguyện của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ giúp họ đi đến cái chỗ là họ sẵn sàng để hợp tác với Chúa.
So we want to pray so that we can get people to the place where their heart is open to God, for God to work in their heart.
Và chúng ta nhớ một điều như thế này.
And we need to remember this.
Đó là khi ở trong thân thể của Chúa.
See, in the body of Christ.
Khi chúng ta thấy một anh chị em của chúng ta hay một con cái Chúa phạm tội.
And when we see someone who struggle with sin.
thì Chúa không muốn cho chúng ta chỉ trích họ.
God never wants us to judge people.
Chúa không muốn chúng ta lên án họ.
God doesn't want us to condemn people.
Chúa cũng không muốn chúng ta nói xấu về họ.
God doesn't want us to criticize people.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm gì?
What does God want us to
do? Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho họ.
He wants us to
Amen.
Pray.
Amen. Và trong thư Galati chương 6 câu 2.
And in Galatians chapter 6 verse 2.
Thì lời của Chúa bảo là những người mà trưởng thành trong đời sống tâm linh cần phải mang gánh nặng cho những người anh em của mình.
See, Galatians 6:2 tells us that those who are spiritually mature need to bear the burden for those who are weak.
Amen. Và đây là điều thứ nhất mà chúng ta học qua cái bài cầu nguyện của sứ đồ Phaolô đó. Đây là điều thứ nhất chúng ta cầu nguyện cho những người đó.
So the first thing for us, in order for us to pray accurately, according to the word, when we pray for other, this is what Paul say.
Xin quý vị dở ra trong Ephesos chương 1 câu 16 và câu 17.
This is Paul's prayer in Ephesians chapter 1 verse 16 to verse 17.
Okay. Điều thứ nhất mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho họ đó là xin Chúa mở mắt của họ.
Okay, Paul prayed like this. He prayed that for God to open their eyes of understanding, to open up their eyes.
Tức là chúng ta đang học về cách nào để mà chúng ta có thể cầu thay cho những anh chị em trong Chúa là những người đang sống trong tội lỗi.
Remember here we're talking about praying for those who are struggling to live in a lifestyle of sin.
Tôi xin đọc ở đây và các anh chị em cùng theo dõi. Ephesos chương 1 câu 16 17 thì tôi vì anh em không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài.
I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the Lord, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
Thế đó chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện là xin Chúa ban cho họ linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải.
So what did Paul pray for the other believer? He prayed that Lord give them the spirit of revelation and a knowledge of God.
Và chúng ta biết là đây là một cái lời cầu nguyện do chính Đức Thánh Linh xoay dẫn để cho sứ đồ Phaolô.
So this scripture is inspired by the Holy Spirit for Paul to write this down.
Và do đó mà chúng ta cũng có thể áp dụng cái lời cầu nguyện này cho tất cả những con cái Chúa.
So we can pray this prayer for all believers.
Đó là khi mà chúng ta biết hay là chúng ta biết có những anh chị em của chúng ta là những người đang sống trong tội lỗi thì chúng ta hãy cầu nguyện bằng cái lời cầu nguyện này.
And so those who are struggling in sin, you pray that God will give them a spirit of revelation and knowledge of Him.
Tức là xin Chúa ban cho anh em của con, cho người đó, có linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để cho họ nhận biết Ngài.
Okay, Amen. So pray that God will give him revelation. What does the word revelation mean?
Okay, trong cái chữ mặc khải có nghĩa là một cái sự bày tỏ một cách siêu nhiên từ nơi Chúa.
The word revelation means to uncover. We pray that God will uncover their eyes so they can see who He made them in Christ.
Và đó là cái sự mặc khải. Khi mà nói về mặc khải tức là nó không phải là một cái điều gì đó mà chúng ta đọc thấy ở chỗ này, nghe thấy chỗ kia, nhưng mà do chính Chúa phơi bày, Chúa soi sáng ra để cho chúng ta hiểu. Amen. Và trong câu chúng ta xem tiếp câu số 18 thì sứ đồ Phaolô nói tiếp là tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em để anh em biết.
And in verse 18 Paul said here that the eyes of your understanding be enlightened.
Amen. Đó, thế nên chúng ta thấy là soi sáng đây không phải là nói về đôi mắt xác thịt đâu, nhưng mà nói về đôi mắt của tâm linh đó, đôi mắt trong lòng, đôi mắt tâm linh để cho họ có thể biết, để họ có thể thấy.
Okay, so Paul saying that pray for the eyes of understanding be enlightened that you may know what is the hope of his calling.
Có nghĩa là có một số những điều mà chúng ta cầu nguyện để cho những họ thấy được những điều mà họ không thấy, hoặc là họ có thể biết được những điều mà lúc bây giờ họ không biết.
And so we pray God will open up their eye, their spiritual eye, so that they can know what they need to know and they can see what they need to see.
Có một vị mục sư ông kể lại cái câu chuyện như thế này.
There's a pastor that share a story.
Là lúc bây giờ thì con gái của ông đang giao du với những người bạn xấu, những người bạn sống trong tội lỗi.
A preacher shared a story that the daughter was running around with a bad crowd.
Thì ông mục sư đó, ông mới khi mà ông học được cái bài cầu nguyện này của sứ đồ Phaolô thì ông bắt đầu ông cầu nguyện cho con gái của ông.
And so when the pastor understood this passage of scripture, he began to pray that God would show the daughter that she needs to know and see what she needs to see.
Thì đó ông cầu nguyện là lạy Chúa, xin Chúa hãy mở đôi mắt tâm linh của con gái của con để nó có thể thấy những gì nó cần thấy và nó biết những gì nó cần biết.
And so he prayed that God opened her eyes so she can see what she's involved in. She will know that that's not good.
Và khi mà ông cầu nguyện như vậy thì ông vào trong phòng của con gái, ông đặt tay trên cái gối của nó và ông cầu nguyện như vậy.
And so when he prayed like that, he went to the daughter's room and laid his hand on her pillow.
Thì cái một hôm đó Ban đêm thì đứa con gái sau khi mà đi chơi về khuya đó mới vô trong phòng đi ngủ.
And so the daughter came home late one night.
Thì đến khoảng nửa đêm thì ông nghe tiếng con gái của ông nó kêu lớn lên, nó nói cái gì đó rất là lớn tiếng.
And all of a sudden he heard a loud voice in her room.
Thì ông mới chạy vô phòng con gái của ông.
And so he ran into the room.
Thì ông thấy là con gái của ông nó đang ngồi trên giường của nó và nó run, người nó run lên.
And she was shaking and she was crying in her bed.
Thì ông biết được là Chúa đã cho con gái của ông thấy những gì nó cần thấy.
And so he knew that God answered his prayer. God allowed his daughter to see what she needed to see.
Và Chúa đã cho nó biết những gì nó cần biết.
She knew what you needed to know.
Và cái đêm hôm đó thì cái người con gái của ông mục sư đó đã ăn năn tội và đầu phục Chúa.
And so that day she repented and it changed her life.
Và về sau thì cái cô đó trở thành một người hầu việc Chúa.
And so began to live for God and became a minister of the gospel.
Thì có nhiều người khi mà có nhiều người nghe kể những cái câu chuyện, những cái sự đáp ứng cái lời cầu nguyện như vậy.
Okay, when people hear stories like that,
thì có nhiều khi họ nghĩ là như vậy tức là mình cũng cần vô phòng của con của mình đặt tay trên cái gối của nó để cầu nguyện.
People think, oh, you know, just by laying hand on the pillow.
Nhưng mà thật ra vấn đề không phải là cái gối.
It's not about the pillow.
Nhưng mà đó là bởi vì cái lời cầu nguyện bằng đức tin dựa trên lời của Chúa.
But it's about faith in the word of God or in the promise of God.
Thành ra đây là một cái lời cầu nguyện mà giờ chính Đức Thánh Linh soi sáng và dẫn dắt sứ đồ Phao-lô cầu nguyện và được ghi lại trong Kinh Thánh.
So praying according to scripture to release God's power.
Và do đó khi chúng ta áp dụng cái lời cầu nguyện này cho những người thân yêu chúng ta, cho những người mà chúng ta biết là con cái Chúa mà đang sống trong tội lỗi, thì tôi tin chắc là Chúa sẽ nghe và nhậm lời cầu nguyện.
And so if you have, you know, you have family members, you also have friends, and they're struggling living a lifestyle of sin, pray this prayer that God will show them what they need to know, and God will open up their eyes for them to see what they need to see.
Thế nên lời cầu nguyện của chúng ta dựa trên lời của Chúa thì sẽ khai phóng quyền năng của Ngài.
And as you pray scripture prayer, you release God's power.
Thế nên đối với những con cái Chúa là những người mà còn đang tiếp tục sống trong tội lỗi, thì điều đầu tiên hết là chúng ta cầu nguyện để Chúa mở đôi mắt tâm linh của họ để họ thấy những gì họ cần thấy, biết những gì họ cần biết.
So remember, the first thing to pray for other people who are living in sin is to pray for God to open their eyes for them to see what they need to see, to know what they need to know.
Nhưng mà một trong những cái lỗi lầm của nhiều người trong chúng ta.
But see, people make, this is where a lot of people make mistake.
Đó là nhiều khi chúng ta có một cái nguyên tắc, có những cái lời cầu nguyện đúng như vậy, nhưng mà Chúa chỉ cầu nguyện có một lần.
But see, when you pray like that, many people, the mistake is you only pray one time.
Hoặc là cầu nguyện hai lần.
Or you pray, you know, maybe two times.
Hoặc là ba lần.
Or even three times.
Rồi chúng ta thấy cái người đó vẫn như cũ, không có gì
thay
đổi.
And you see that person is the same, nothing has worked, or nothing has changed.
Chúng ta đi đến được kết luận là như vậy, có lẽ cái lời cầu nguyện này không có hiệu quả.
And when you pray like, and you think that, oh, maybe this prayer doesn't work.
Rồi chúng ta ngừng lại.
And so you just stop.
Nhưng mà quý vị có biết là khi chúng ta đọc lại cái lời cầu nguyện của Phao-lô thì ông nói như thế nào?
But when you read the apostle, what did he say?
Hồi nãy chúng ta đọc trong Ephesos chương 1 câu 16 đó.
See, Paul says here in Ephesians chapter 1 verse 16.
Tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em.
It says here that I do not cease.
Tôi không ngừng nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.
He said, I do not cease for making mention of you in my prayers.
Thì đó là cái biểu lộ một cái sự trưởng thành trong sứ đồ Phao-lô, trong sự kiên nhẫn cầu nguyện.
So it showed the spiritual maturity in Paul that he continued to intercede for others in prayer.
Thì đó chúng ta biết được cái nguyên tắc cầu nguyện quan trọng này, đúng không?
And so we know this principle of prayer.
Nhưng mà chúng ta phải áp dụng như thế nào? Phải liên tục cầu nguyện.
So that's why we need to continually pray
in
the
church. Không phải chỉ cầu nguyện một hai ba lần mà thôi.
You don't pray one or two or three times.
Và cầu nguyện bằng đức tin.
But you pray need to pray with faith.
Và như vậy thì khi mà chúng ta cầu nguyện để cho họ được mở mắt ra, nhưng mà mở mắt ra để làm gì?
But when we pray that their eyes will be open, what is it they're opening up to?
Mở mắt để họ có thể thấy những gì mà họ hiện giờ lúc bây giờ họ không thấy.
Okay, we want to pray that God will open up their eyes of understanding for them to see what they need to see.
Và để cho họ biết những gì mà lúc đó họ chưa biết.
And for them to know what they do not know.
Rồi khi đó thì họ sẽ sẵn sàng đi đến cái chỗ là họ hợp tác với Chúa.
And so we want to get them to the place where they will cooperate with God.
Amen. Thì ra và chúng ta sẽ học thêm một cái bài cầu nguyện nữa của sứ đồ Phao-lô cũng trong Ephesos chương 3.
And then another prayer that pray for the believers, and that's found in Ephesians chapter 3.
Và qua hai cái đoạn kinh thánh này, chúng ta xem trong xin quý vị dở ra Ephesos chương 3 câu 14 đến câu 16.
Let's look at Ephesians chapter 3 verse 14 to verse 16 and also verse 17.
Và khi mà chúng ta phối hợp Ephesos chương 1 câu 16, 17, 18 với cái đoạn kinh thánh Ephesos chương 3 này thì chúng ta sẽ thấy được ba điều quan trọng mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện.
And we're going to see three things that Paul mentioned here about prayer.
Mà quý vị thấy được ở trong cái tờ dàn bài đó, có mỗi người đều có cái tờ dàn bài để quý vị dễ để ghi chép. Thì cái điều thứ nhất đó là cầu nguyện để cho mắt tâm linh của họ mở ra.
So again, pray that people's eyes will be open.
Bởi vì có những điều mà sở dĩ mà họ tiếp tục sống trong tội lỗi, tiếp tục bước đi trong tội lỗi bởi vì có những điều mà họ không thấy. Lẽ là họ cần thấy mà họ không thấy.
And remember, because there are things that they're blinded to, that they're not able to see spiritually.
Có những điều mà họ cần biết mà lúc bây giờ họ không biết.
And there are things that God wants them to know spiritually, but they do not know.
Chính vì vậy mà họ không có hợp tác với Chúa để mà đời sống của họ được mạnh mẽ vững vàng.
When they're not able to see or know, then they're not able to cooperate with God to do.
Rồi cái điều thứ hai mà chúng ta cầu nguyện cho họ.
The second thing that we need to pray for them.
Đó là xin Chúa giúp cho họ có một đời sống tâm linh mạnh mẽ.
We need to pray that God will strengthen them spiritually.
Tức là cái con người bề trong của họ đó được mạnh mẽ.
We need to pray for the inner man to be strong.
Và thứ ba,
and the third thing,
là để xin Chúa cho mặc khải, Chúa bày tỏ cho họ biết về tình yêu của Ngài.
When praying for others, we need to pray that God will give them the revelation of His love.
Thì em tiếp.
Okay. All right. Let's read Ephesians chapter 3 verse 14 to verse 16 here.
Chúng ta xem trong Ephesos chương 3
câu 14-16
để chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô cầu nguyện như thế nào.
Because God wants us to pray effective prayers.
Bởi vì Chúa muốn chúng ta cái lời cầu nguyện chúng ta có hiệu nghiệm.
And in Ephesians chapter 3 verse 14-16, for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might to His Spirit in the inner man.
Vì lý do này tôi quỳ gối trước mặt Cha, nhờ Ngài mà mọi gia đình trên trời dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ.
So Paul is saying that pray that God will strengthen someone else in a man by the Holy Spirit that's living inside of him.
Thế nên lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô đó là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh đang sống ở trong lòng của những người đó, tức là đang nói về những người là con cái Chúa rồi đó mà vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi đó, thì Đức Thánh Linh sẽ làm cho cái con người bề trong của họ mạnh mẽ lên.
What is our inner man?
Như vậy thì cái con người bề trong là gì?
Our inner man is consists of our spirit and our soul.
Con người bề trong chúng ta bao gồm tâm linh và tâm hồn chúng ta.
So we know that we live in this body.
Và chúng ta biết là chúng ta đang sống trong một thân
thể. Only 1/3 of us has been saved and been filled with the Holy Spirit.
Chỉ có 1/3, tức là cái phần tâm linh chúng ta đã được đầy dẫy Thánh Linh, đã được cứu chuộc.
Our soul is not saved; it's still going the process of being saved. Our mind, our emotion, all those three parts need to be saved.
Và cái phần tâm hồn của chúng ta thì chưa được cứu chuộc trọn vẹn, nhưng mà đang trong tiến trình để được biến đổi, tức là phần tâm trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta.
Our body here is just a house that we're living in, where we're seeing that each other is not the real us, it's just a house that we're living in.
Và cái thân thể này của chúng ta chỉ là cái căn nhà chúng ta sống ở trong mà thôi.
Okay. And because when we're saved again, God fills us with His Spirit.
Và khi mà chúng ta được tái sinh, được cứu chuộc đó, thì Chúa đổ chính Đức Thánh Linh đến ngự ở trong tâm linh.
And God wants us to know how He designed us so that we can live the life that He designed us to live.
Và Chúa muốn cho chúng ta biết là Chúa đã thiết lập đời sống chúng ta như thế nào để mà chúng ta có thể sống đúng theo chương trình.
And so God always wants our spirit man to take the lead.
Thế nên Chúa luôn luôn muốn là cái con người tâm linh của chúng ta sẽ dẫn dắt trong đời sống.
And when we pray that God will strengthen the body with might in our inner man.
Và khi mà chúng ta cầu nguyện giống như sứ đồ Phaolô cầu nguyện để cho con người bề trong của chúng ta được mạnh mẽ nhờ quyền năng Thánh Linh.
And when we're filled with the Spirit, when we've been strengthened with might.
Và khi mà chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được đầy dẫy quyền năng của Chúa.
Our soul and our body will follow our spirit.
Thì cái đó cái phần tâm hồn của chúng ta và phần thể xác của chúng ta nó sẽ đi theo sự dẫn dắt của
Many
tâm linh
Christians
chúng ta.
Are struggling with sin because they're not activating their spirit man.
Rất nhiều con cái Chúa vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi bởi vì sao? Bởi vì họ không có để cho cái phần tâm linh của họ mạnh mẽ dẫn dắt.
When the enemy come to tempt them, they have no weapon to overcome the enemy.
Và khi mà ma quỷ đến để cám dỗ, để tấn công thì họ không có khí giới, không có sức mạnh để mà chống cự lại.
When you lack time in the word,
khi mà chúng ta không có đầy đủ thời giờ đọc lời của
time
Chúa,
in prayer,
không có thời giờ để mà cầu nguyện,
you don't have enough strength to resist against temptation.
Thì chúng ta sẽ không có sức mạnh thuộc linh để mà chống lại với những sự cám dỗ.
And when it become a lifestyle,
và khi mà nó trở thành ra một cái nếp sống quen thuộc như vậy rồi, thì chúng ta đã nhượng bộ cho sự tấn công của kẻ thù.
You have yielded to oppression, depression, worry and fear. It become dominion over you.
Và khi đó thì những sự lo lắng, sự sợ hãi, sự buồn thảm nó bắt đầu nó khống chế đời sống.
So the Lord say that pray for them that they would know they've already been strong in their spirit man.
Do đó mà lời cầu nguyện thứ gì này đó cho chúng ta biết đó là cầu nguyện cho những người đó để mà cái con người bề trong của họ được mạnh mẽ.
Pray for them that they know that God is with them. Pray for them that they know that they can resist all the temptation of the enemy.
Cầu nguyện cho họ để cho họ biết được là Chúa luôn luôn bênh vực và giúp đỡ họ và họ có thể đắc thắng kẻ thù nghịch.
And when they're strong in their inner man.
Và khi mà con người bề trong của họ mạnh mẽ vững vàng.
They don't have to live under oppression.
Thì họ không cần phải tiếp tục sống ở dưới
sự buồn thảm. Or depression, or worry, or fear.
Hay là những sự lo lắng, sự sợ hãi nữa.
Okay, amen. So that's where we need to pray. And pray when we pray for someone else that we need to pray that their strength, that God will strengthen their inner man.
Và đó là lý do mà chúng ta cần phải cầu nguyện là xin Chúa làm cho cái con người bề trong của họ được mạnh mẽ vững vàng bởi quyền năng của Thánh Linh.
Because Christians who live in sin are weak spiritually.
Bởi vì khi mà một con cái Chúa mà cứ tiếp tục sống trong tội lỗi thì cái phần tâm linh, cái đời sống tâm linh của họ yếu đuối.
And then let's look at verse 17.
Bây giờ chúng ta xem tiếp câu số 17.
So they need to be strengthened in the inner man.
Thì câu này cho biết là cái con người bề trong của họ cần phải được vững vàng mạnh
mẽ. And in verse 17 that Christ may dwell in their heart through faith.
Và bởi đức tin Đấng Christ ngự trong lòng của anh em.
Okay, that's how Paul prayed for all the believers.
Và đó chính là điều mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho những tín hữu.
And so he's praying that by their faith.
Tức là ông cầu nguyện là hầu cho bởi đức tin.
That they will yield to God.
Là họ sẽ đầu phục Chúa.
Who lives inside of them.
Bởi vì Chúa đang sống ở trong lòng.
And let him live through them.
Và để cho Chúa sống qua đời sống của họ.
And that's why Galatians chapter 2 verse 20 says this.
Và chính vậy mà trong Galati chương 2 câu 20 ghi như thế này.
And this is how Paul prayed this way.
Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện.
He said, "It's no longer I who live, but Christ who lives in me."
Thì ông cầu nguyện là đó không phải là tôi sống nữa nhưng mà chính Đấng Christ sống ở trong tôi.
And then at the end of verse 17.
Rồi cuối của chúng ta trở lại với Ephesians chương 3 câu 17, cuối của câu 17.
It says that he prayed they would be rooted and grounded in love.
Thì sứ đồ Phaolô cầu nguyện là họ được đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương.
Pray that they have a revelation of God's love for them.
Có nghĩa là chúng ta cầu nguyện để cho họ có một cái sự mặc khải, họ hiểu về cái tình yêu của Chúa dành cho
họ. In verse 18 it says here.
Và câu số 18 ghi rằng
that they may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length and depth and height.
Để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy.
And so Paul said, pray for them that they can understand how much God loves them.
Tức là sứ đồ Phaolô là bảo là hãy cầu nguyện cho họ để họ có thể họ hiểu thấu được cái tình yêu của Chúa dành cho họ là như thế nào.
Understand every aspect of the love of God.
Hiểu rõ về tất cả mọi phương diện.
And when people get a revelation of God's love.
Và khi mà một người mà có được cái sự mặc khải về tình yêu của Chúa dành cho mình.
And they begin to receive the love of God for them.
Thì khi đó họ mới có thể tiếp nhận tình yêu của Chúa.
They begin to love other the way that God wants them to love.
Rồi họ mới bắt đầu có thể yêu thương người khác như là Chúa muốn họ yêu.
They begin to grow and change.
Và rồi họ bắt đầu họ tăng trưởng và biến đổi.
That's when they begin to get a revelation of God's love.
Và đó là lúc mà họ kinh nghiệm được cái tình yêu của Chúa.
I believe that many people struggle in sin.
Tôi tin là có rất nhiều người đang chiến đấu trong tội lỗi.
It's because they don't have a revelation of the love of God for them.
Và cái lý do là bởi vì họ chưa có cái sự mặc khải, Chúa có hiểu rõ về tình yêu của Chúa dành cho mình.
Take some time to talk about that this morning.
Tôi muốn dành ra một ít thời giờ để nói về cái tình yêu của
Chúa. I want to ask you this question.
Tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi như thế này.
What was God thinking?
Chúa suy nghĩ như thế nào?
When he created you.
Khi mà Chúa tạo dựng nên quý vị.
Think about it. What was God thinking?
Là Chúa suy nghĩ điều gì?
Okay, when he created you.
Khi mà Chúa tạo nên quý vị.
Did he created someone who struggle from, you know, one thing to another thing?
Có phải là Chúa tạo dựng nên quý vị để quý vị sống một đời sống là một người gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác?
Or did he created someone?
Hay là Chúa tạo dựng nên một con người
that's always a winner.
Mà luôn luôn đắc thắng?
Okay, because his word will reveal to us.
Và lời của Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết.
How much he loves us?
Chúa yêu thương chúng ta nhiều như thế
and
nào?
And who he made us to be?
Và Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta trở thành một con người như thế nào?
Now in 1 Peter chapter 2 verse 9.
Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9.
It tells us that we are royal. We are royal priesthood.
Thì lời của Chúa bảo chúng ta là thầy tế lễ hoàng gia.
See, our father is a royal king.
Bởi vì cha của chúng ta đó là một vị vua.
Okay, we are his children. Amen.
Và chúng ta là con cái của vị vua.
So what does that make us?
Thì điều đó có nghĩa là chúng ta là ai?
Are you royal?
Có phải quý vị ở trong hoàng tộc phải không hoàng
gia? Your royal son.
Quý vị là con của vua.
Your royal daughter.
Là hoàng tử, là công
Prince
chúa.
Prince and princess.
Là hoàng tử và công chúa.
Okay, say this after me. Say I am a I'm royalty.
Tôi là người thuộc hoàng gia.
Come on, you can't be up here. It has to be in here.
Chúng ta phải nói bằng tấm lòng với đức tin của chúng ta.
Say I'm royalty.
Tôi là con của vua.
Okay, I'm a royal son.
Tôi là hoàng tử.
I'm a royal daughter.
Tôi là công chúa.
Okay. Amen. So the Bible tells us that we are priests and kings.
Và đồng thời Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là chúng ta là thầy tế lễ và chúng ta cũng là nhà vua.
Okay, what does a priest do?
Trong khi đó thì thầy tế lễ làm gì?
A priest is someone who ministers to God.
Thầy tế lễ là một người mà đến để tương giao đại diện cho dân sự để mà đến với Chúa.
A king is someone who rule and reign.
Trong khi đó thì một nhà vua là một người cai trị dân chúng.
That's our identity and that's our position in Christ. Amen.
Và Kinh Thánh miêu tả đó chính là cái vị trí, đó là cái địa vị, đó là bản chất của chúng ta là thầy tế lễ và là vua.
Okay. And so as God's children,
thế đó, bởi vì chúng ta là con của Chúa,
we have to renew our mind, convince ourselves this is our new position in Christ.
Thế đó, chúng ta cần phải thuyết phục chính mình về cái địa vị mới mà chúng ta khám phá ra ở trong Chúa.
And that's the battle between the spirit and the flesh, because the enemy still wants you to look how weak you are, look how, you know, what you has gone in your life. He just wants us to focus on what we're seeing or the past only.
Và đó nó là một cái cuộc chiến tâm linh xảy ra trong đời sống chúng ta, bởi vì ma quỷ nó luôn luôn là nó nhắc chúng ta, nó chỉ khiến cho chúng ta chú ý đến những sự yếu đuối, bản tính xác thịt, những lỗi lầm của chúng ta mà thôi.
Okay. Another thing about God's love is this, is that where are you right now?
Và một cái điều khác nữa để chúng ta hiểu về tình yêu của Chúa, đó là chúng ta trả lời cái câu hỏi là hiện giờ mình đang ở đâu?
Remember, I asked you this question. What was God thinking when He designed you?
Thì câu hỏi đầu tiên hồi nãy tôi hỏi quý vị, đó là khi mà Chúa tạo dựng quý vị thì Chúa nghĩ gì?
Okay, when He created us to be royalty, when He created us to be His sons and daughters.
Thì câu trả lời đó là khi mà Chúa tạo dựng chúng ta đó, trong ý muốn của Chúa, trong sự trong chương trình của Chúa, chúng ta là hoàng tử, là công chúa, là con của vua.
In Ephesians chapter 2 verse 6.
Và ở trong Ephesos.
Let's turn to Ephesians chapter 2 verse 6.
Ephesos chương 2 câu 6.
Okay, someone can read it out loud.
Okay. Và trong Đấng Christ Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời.
Okay. Sorry. Okay. This is what happened when He created us, when He made us. What I was thinking, He raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus.
Và trong Đấng Christ Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời. Đó là cái sự suy nghĩ của Chúa khi Chúa tạo dựng chúng ta. Chúa muốn chúng ta có cái địa vị như vậy.
When Jesus accomplished His work upon that cross,
khi mà Chúa Giêsu làm xong cái công việc của Ngài tại thập tự giá,
when God looks at us,
và khi mà Chúa nhìn chúng ta,
it's already a finished deal, a done deal.
Thì Chúa thấy là công việc của Chúa Giêsu đã hoàn tất rồi.
When He sees us crucified on the cross with His Son,
và Chúa nhìn thấy chúng ta cũng bị đồng đóng đinh với Chúa Giêsu trên thập tự giá.
That all sin has been crucified on that cross, all our sin been judged upon Jesus already.
Và Chúa thấy là tất cả tội lỗi của chúng ta đã bị đóng đinh với Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi.
The way that He looks at us, He sees us free.
Và khi mà Ngài nhìn chúng ta, Ngài thấy chúng ta là những con người tự do.
He sees that we're no longer bound with sin.
Chúng ta không còn bị trói buộc bởi tội
lỗi.
Right now
we've been raised up with Christ.
Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang được đồng ngồi.
And where's Jesus right now?
Và Chúa Giêsu đang ở đâu?
He's sitting right next to the Father.
Chúa Giêsu ngồi ngay bên hữu của Đức Chúa Cha.
And we're sitting right next to the Father.
Có nghĩa là chúng ta được ngồi ngay bên cạnh của Đức Chúa Cha.
And that's what God has thinking when He created us.
Và đó chính là sự suy nghĩ của Ngài khi Ngài tạo dựng nên con người
that
chúng ta.
When we are raised up with Christ.
Đó là khi mà chúng ta được đồng sống lại với Chúa Giêsu.
And right next to the Father.
Thì chúng ta được ngồi ngay bên cạnh
we
Ngài.
Get to hear His wisdom.
Chúng ta có thể nghe được những sự khôn ngoan
we get to hear His heart.
Nghe được tấm lòng của Ngài.
And a place where we sit with Christ.
Và cái chỗ mà chúng ta đồng ngồi với Chúa Giêsu.
It's a place of dominion.
Đó là cái chỗ cai trị.
A place of royalty.
Chỗ của hoàng gia.
A place of authority.
Chỗ của sự uy quyền.
A place of victory. Amen.
Và chỗ có sự đắc thắng.
Let's give
Amen.
Jesus a hand.
Chúng ta ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Okay. Amen.
But what happened is that the enemy have lied to you, or the enemy has tricked you for so long.
Nhưng mà
and
cái
you
vấn đề
keep
là
looking at your circumstance.
Vấn đề là kẻ thù nghịch chúng ta nó đã lừa dối, nó đã che mắt chúng ta quá nhiều rồi, khiến cho chúng ta chỉ nhìn thấy những cái sự thiếu kém, những sự sai lầm của mình mà thôi.
What we do is that we just respond. Và
rồi chúng ta chỉ có đáp ứng lại, phản ứng lại với những gì đó.
Instead of taking our place in Christ.
Thay vì chúng ta đứng vào đúng chỗ của chúng ta ở trong
Christ. And apply the victory that Christ has won for us already.
Và bước đi trong sự đắc thắng mà Chúa Giêsu đã chiến thắng cho chúng ta rồi.
So God wants us to renew our mind that when He think about us.
Thì ra Chúa muốn cho chúng ta phải đổi mới tâm trí của chúng ta để chúng ta biết là Chúa suy nghĩ chúng ta về như thế nào.
He sees people that are winners and victorious.
Khi mà Chúa nhìn chúng ta thì Chúa thấy chúng ta là những con người đắc thắng
bốn phần. And people who are strong.
Chúa nhìn thấy chúng ta là những người mạnh mẽ.
Not a perfect people, a people who is in Christ already. Amen.
Chúa không đòi hỏi chúng ta là những con người toàn vẹn, nghĩa là vô tội, nhưng mà Chúa nhìn thấy chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ.
So the more we understand about our God,
và càng hiểu rõ về Chúa chúng ta
how nhiều, he think about us,
càng hiểu rõ là Chúa suy nghĩ như thế nào
về
chúng
loves
ta
us,
và Chúa yêu thương chúng ta như thế
in
nào.
His presence, there's fullness of joy.
Và ở trong sự hiện diện của Ngài có đầy trọn sự
he's
vui mừng.
Joyful about his children.
Và Chúa hết sức là vui mừng về
he's
con cái của Ngài.
About us.
Chúa hãnh diện về chúng ta là
he's
con cái
happy
của Ngài.
That he fills us with his spirit.
Và Chúa hãnh diện vui mừng bởi vì Chúa đã đổ tràn
and
Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Và khi mà chúng ta bước đi theo đường lối của Chúa, thì Chúa sẽ khai phóng quyền năng của Ngài qua đời sống
that's how much he wants us to know that how much he loves us. Amen.
Và đó chính là điều mà Chúa muốn cho chúng ta biết là
and when
Ngài yêu thương chúng ta nhiều
như thế nào. Place of authority.
Và khi mà chúng ta đứng vào trong cái chỗ của uy quyền đó
and let go of the past.
Và quên đi những sự ở đằng
and
sau.
No longer live under condemnation.
Không còn sống ở dưới
that's
những sự mặc cảm.
Happened. Your spirit will become strong. Amen.
Thì khi đó con người bề trong chúng ta sẽ mạnh mẽ.
And then you become a blessing to other people.
Và chúng ta trở thành nguồn phước cho những người xung quanh chúng ta.
You no longer live your life as a victim.
Chúng ta không còn sống trong tình trạng là một nạn nhân.
Okay, but you live your life as victorious.
Nhưng mà chúng ta sống một đời sống đắc thắng.
And you bring that victory to other people who are struggling.
Và chúng ta đem sự đắc thắng đến cho những người đang gặp khó khăn.
Because what you know,
bởi vì những gì chúng ta biết,
they have to know.
Thì những người khác cần biết.
And that's why Paul said that pray that their eyes of understanding will be open.
Thì đó chính vậy mà sứ đồ Phaolô mới bảo là hãy cầu nguyện cho những con cái Chúa, những người đang sống trong tội lỗi đó, để mà đôi mắt tâm linh họ mở ra.
Pray that they know that what was God thinking when He created them.
Và cầu nguyện để cho họ biết được là Chúa đã suy nghĩ về họ như thế nào khi
that
Ngài tạo dựng họ.
Already been judged upon the cross.
Để mà họ biết là tất cả tội lỗi của họ đã được đoán phạt trên thập tự giá rồi.
Walking free. They are free.
Và bây giờ họ là những con người tự do.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Let's look at the one last part what Paul prayed for us.
Bây giờ chúng ta xem cái phần cuối cùng mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện ở đây.
So the three things that Paul want us to pray when we pray for another for someone else who's struggling in sin. That he prayed that they open their eyes, strengthen spiritually, and give them a revelation of his love.
Thì ba điều đó là thứ nhất là mở mắt đôi mắt tâm linh của họ để họ thấy và biết những gì cần biết. Thứ nhì là để cho đời sống con người bề trong của họ được mạnh mẽ. Và thứ ba là để một cái sự mặc khải để cho họ biết về tình yêu của Chúa.
When people begin to get a revelation of God's love.
Khi mà một người mà được mặc khải và hiểu về tình yêu của Chúa
they want to draw close to the Lord.
Thì cái người đó rất muốn gần với Chúa.
They want to draw close to that love.
Và muốn gần gũi và kinh nghiệm cái tình yêu
because
đó của Chúa.
Because that's pure love and true love.
Bởi vì đó mới là tình yêu trong sạch, tình yêu
because
thánh khiết,
everybody in the world is looking for that love.
Và tất cả mọi người trên thế gian này đều đang tìm kiếm cái thứ tình loại tình yêu như vậy.
And that's why in verse 19 he said that to know the love of Christ which passes knowledge.
Và do đó mà câu số 19 trong Ephesos chương 3 và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết.
Okay, what does that mean?
Có nghĩa là như thế nào?
It means that you can't understand the love of God through your own natural mind.
Có nghĩa là chúng ta không thể nào dựa vào trí khôn của loài người chúng ta để mà hiểu về tình yêu của Chúa.
You can only receive it through revelation.
Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận qua sự mặc khải của Chúa.
And only the Holy Spirit can unveil the eye to give them understanding and give them a revelation of God's love.
Và chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể vén cái bức màn đó ra để cho chúng ta thấy được về tình yêu của Chúa.
And when you have a revelation of God's love,
và khi chúng ta có được cái sự mặc khải về tình yêu của Chúa,
it will cause people to be rooted and strong in God.
Thì sẽ giúp cho chúng ta được đâm rễ và vững vàng trong
and
Chúa.
And sin cannot overcome them anymore.
Và khi đó thì tội lỗi không còn đắc thắng được người
so
nữa.
When we are filled with the fullness of God,
do đó khi mà chúng ta được đầy dẫy sự đầy trọn của Chúa,
when we are filled with God's love,
đầy dẫy tình yêu của Chúa,
it changes our behavior.
Thì cái hành vi nếp sống của chúng ta thay đổi.
Change the way we do.
Cái hành động của chúng ta được thay đổi.
Change the way we think.
Sự suy nghĩ chúng ta được thay đổi.
Change the way we speak.
Và lời nói chúng ta được thay đổi.
And that's how we're going to change other people's lives.
Và đó là cách để mà chúng ta có thể giúp đỡ cho những người xung quanh.
When people don't have that revelation.
Và khi mà một người không có được cái sự mặc khải đó,
they will still struggle with sin.
Thì họ vẫn tiếp tục sống ở trong tội lỗi.
And that's why at the body of Christ.
Và chính vì vậy mà chúng ta là hội thánh, là thân thể của
we
Chúa.
We gotta pray for each other.
Chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau.
And pray for people to come to the place.
Và cầu nguyện để cho những người mà đang sống trong tội lỗi đó, họ có thể đi đến cái chỗ.
That they have this revelation.
Để mà họ có một cái sự mặc khải đó.
About God's love for them.
Về tình yêu của Chúa dành cho họ.
They can be strengthened in their inner man.
Rồi thì con người bề trong của họ được mạnh mẽ.
So they come to, they can cooperate with God.
Để mà họ có thể hợp tác với Chúa.
So they can grow stronger.
Và đời sống tâm linh vững vàng.
And they can overcome sin.
Đắc thắng tội lỗi.
And they can act more like Jesus every day.
Và bắt đầu sống một đời sống càng ngày càng giống với Chúa Giêsu mỗi ngày.
And this is something we have to avoid.
Và đây là một điều mà chúng ta cần phải tránh đây.
When Christians get to sin.
Đó là khi mà con cái Chúa phạm tội.
It does not help to judge.
Thì nếu mà chúng ta đến chúng ta chỉ trích họ thì không có ích lợi
or
gì.
Criticize,
nếu chúng ta lên án họ không có ích lợi gì.
People,
hoặc là buộc tội kết án họ không có
no
ích lợi
one
gì.
Ever change like that.
Thì không có ai mà đời sống họ thay đổi bởi vì khi mà chúng ta chỉ trích họ.
Okay. Change doesn't come through nagging.
Amen. Tức là chỉ có nghĩa là phàn nàn hay là oán trách nó không có đem lại sự thay đổi trong đời sống của người kia.
Okay, you can nag your children, you can nag your husband, you can nag and nag, but they won't change.
Chúng ta có thể là than phiền oán trách con cái hay chồng của mình nhưng mà họ cũng không thay đổi
đâu. You know that the change that may happen will be just very temporary.
Mà nếu mà bởi vì cái sự cằn nhằn, sự chỉ trích đó, người đó có thể thay đổi nhưng mà chỉ tạm thời mà thôi.
Usually that change comes because they're fearful.
Thông thường đó họ chịu thay đổi đó nhưng bởi vì họ sợ.
Or they feel threatened.
Hay là bởi vì họ bị đe dọa.
Or they're being under control.
Hoặc là bị khống chế.
But it's not coming out from their heart.
Nhưng mà nó không xuất phát từ trong lòng của họ.
And you won't see that change.
Thì chúng ta sẽ không thấy cái sự thay đổi, sự thay đổi đó nó đều đặn, nó
a person will change.
Một người thật sự thay đổi.
When they yield themselves to the Lord.
Khi người đó đầu phục Chúa.
When they yield to the Lord, they submit to God.
Và khi họ đầu phục Chúa.
Okay, not through our nagging.
Không phải bởi những lời phàn nàn,
or complaining.
Hay là than phiền.
And so in the church,
do đó ở trong hội thánh,
we have to create a safe atmosphere.
Chúng ta cần phải tạo ra một cái bầu không khí an toàn.
Okay, for people not to be judged.
Để cho con cái Chúa không có bị lên án.
Condemn,
không có bị đoán phạt,
criticize,
chỉ trích,
but pray for people,
nhưng
amen.
Mà chúng ta cầu nguyện cho nhau.
Pray for people,
cầu nguyện cho nhau.
That they know that they this awesome man and awesome woman of God, but they just don't know yet.
Để mà cho họ biết được là họ là một con người hết sức là tuyệt vời trước mặt Chúa, mà có lẽ lúc bây giờ họ không biết.
Okay, but once their eyes open to the truth,
nhưng mà một khi mà đôi mắt tâm linh của họ được
okay,
mở ra và họ biết được
lẽ thật,
Đức Thánh Linh bắt đầu làm việc
trong đời sống của họ. They begin to see their royalty.
Họ sẽ thấy được là họ là con của vua.
Okay, prince and princess.
Là hoàng tử, là công chúa,
dominion,
là những người cai trị,
victorious,
người đắc thắng,
overcomer,
người đắc thắng.
They have a different picture.
Và khi đó họ nhìn họ một cách khác đi.
They see their life differently.
Họ chính họ nhìn vào đời sống họ cũng khác nữa.
The Holy Spirit moves through them.
Rồi thì khi đó Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống của
and
họ.
And you can see things change.
Thì
amen.
Chúng ta sẽ thấy là đời sống của họ
hallelujah.
Biến đổi.
Hallelujah. Amen. So how many of us are commit to pray differently now?
Bao nhiêu người chúng ta quyết là chúng ta sẽ cầu nguyện một cách khác đi.
Amen. Amen. We don't talk about people's problem.
Chúng ta không có nói xấu về cái nan đề của
we
người kia
nữa. We don't discuss about people's sin.
Chúng ta cũng không có bàn luận về tội lỗi của người này
okay.
Người kia nữa.
Because they already know it already.
Bởi vì họ đã biết rồi.
We don't want people to feel shameful.
Chúng ta không có muốn làm cho người ta phải xấu hổ.
But we know that everything that Jesus done for them is already been paid in full.
Mà chúng ta biết là tất cả những lỗi lầm họ đã phạm đó, Chúa Giêsu đã đền tội cho họ rồi.
Okay, but let's get them to the place.
Thì ta hãy giúp để họ đến cái chỗ.
Okay, that they can open their heart and allow God to flow through them.
Mà họ có thể mở tấm lòng của họ đối okay. với Chúa để mà Chúa có thể vận.
And when they understand how much God loves them.
Và khi mà họ biết được là Chúa yêu thương họ nhiều như thế
nào.
Và đã ban cho họ uy quyền.
Give them ability to even to release their own prayer.
Và ban cho họ có khả năng để mà chính họ cũng có thể cầu nguyện cho chính mình.
Okay, they're gonna see things happen.
Thì họ sẽ thấy được đời sống của họ được
and
biến đổi.
Life will change.
Và đời
hallelujah.
Sống họ thay đổi.
Let's stand up. Hallelujah.
Xin tất cả chúng ta cùng đứng lên.
Hallelujah.